Truyền Thánh Alphonso. Nói đến những sự đau khổ Thánh Alphonso đã chịu, thật không bút nào tả được. Nhất là nếu chỉ nói tóm lại trong 10 câu cho hợp khuôn khổ sách nhỏ mọn này. Bởi vậy, ở đây tôi không nhắc đến những đau khổ về tinh thần Thánh nhân đã chịu từ khi định bỏ thế gian, dâng mình cho Chúa, nhất là nơi thân phụ người. Tôi cũng không muốn thuật lại những nỗi khó khăn người phải chịu khi lập dòng Chúa cứu thế. Khó khăn do người ngoài, khó khăn do các bạn đầu tiên của người. Tôi cũng không muốn nhắc lại những cơn nguy hiểm người trải qua để giữ cho dòng khỏi tan nát, bởi những cuộc bách hại do Satan và người đời gây nên. Tôi cũng không nhắc lại một đoạn lịch sử đau đớn nhất trong đời thánh nhân, đoạn dòng người bị kẻ thù chia đôi và chính người bị Đức Giáo Hoàng cách chức bề trên cả và không công nhận dòng người ở Napoli là dòng Chúa cứu thế nữa. Xin bạn xem lại đoạn Một Linh Hồn. Ở đây tôi chỉ xin nhắc lại mấy dòng về những đau khổ thánh nhân chịu trong thân thể người. Suốt cả đời Thánh Alphonso, những bệnh tật người hằng đeo trong mình khiến người lúc nào cũng gần như gần cửa mồ. Đây là những bệnh đau đầu khiến người có lúc như bị hấp hối. Đây là bệnh đau thần kinh nhức nhối, kèm thêm hai nơi phỏng ở chân, khiến nhiều ngày người không dâng thánh lễ được, rồi tỳ vị không chịu làm việc. Đến sau, người hóa như điếc. Lúc khác, người bị nhức đầu đến nỗi có thể làm cho một quả núi tuyết chảy tan ra. Suốt 17 năm trường, chứng bệnh tê thấp của người khiến người biến hình, đầu người bị gập xuống ngực và chịu lâu quá, sau chỗ cầm giáp ngực biến thành ung nhọt, không những làm thối thịt mà chạm vào đến tận xương. Chắc bạn cũng đã từng thấy ảnh Thánh Alphonso đầu người gập quặt xuống ngực. Đó là tả lúc người bị chứng tôi đang nói ở đây. Và tôi xin nhắc lại, người chịu như thế ngày đêm liên lỉ 17 năm liền, 3 năm cuối đời, thánh nhân bị như đóng xuống giường hoặc ghế, không còn dâng thánh lễ được nữa, chỉ có thể dự lễ thôi. Mấy tháng trước khi lìa trần, người bị thêm chứng bệnh trong cuống họng, đau đớn đến nỗi mỗi khi người nuốt một vật gì thì như nuốt phải gai. Ở đây tôi không có ý nói đang lúc người bị dày vò trong thân thể thì đồng thời người phải chịu khốn khó trong linh hồn, không ai có thể nói được. Nhưng thánh nhân luôn luôn vui vẻ tuân theo thánh ý Chúa. Không ai thấy người tỏ dấu buồn phiền hoặc thốt ra một lời ta thán. Dù kẻ giúp việc có biết cách giúp hay không, dù thuốc và của ăn có tử tế hay không, không khi nào người nói ra một lời hoặc có một cử chỉ bất mãn. Người luôn luôn nói ra những lời tuân theo thánh ý Chúa. Một lần người nói, một giờ chịu đau đớn cho nên để tuân theo thánh ý Chúa thì quý báu hơn tất cả các kho báu thế gian. Một người nghèo khó mà mến Chúa thì chết bằng yên sung sướng hơn tất cả những người giàu có thế gian. Nhưng không mến Chúa, lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã thương gửi sự đau đớn cho con và cho con chịu những mũi nhọn đâm vào mình. Chúc tụng Chúa. Chúa không ném con xuống hỏa ngục đã là may cho con lắm rồi. Con sẵn sàng chịu hết mọi sự đau khổ. Lạy Chúa, này con đây, Chúa muốn định về con thế nào? tùy thánh ý Chúa. Tôi không thể chép lại đây những lời như những lời trên, vì nhiều quá, nó có thể dày bằng quyển sách này. Hy vọng bấy nhiêu cũng đủ.